This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Thị Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Dow Jones tiếp tục giảm, hiện tại giảm 276 điểm, con số hiện tại là 24.332 điểm. Nasdaq thì giảm 38 điểm, hiện tại là 7.142 điểm. S&P 500 thì giảm 15 điểm, hiện tại là 2.661 điểm. Thì nốt 15 là 2.84%. Dầu thô thì giảm 45 xu, một thùng dầu thô là 6.45 triệu. Một euro đổi được 1.23 đồng. Vàng thì lên 18.20 đồng. Một ounce vàng hiện tại 1.324 đồng 40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay 4.27%, từ rồi cao nhất là 4.34%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.750 đồng, bán ra là 22.795 đồng. Vàng thì mua vào 36.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.750.000 đồng cho một lượng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cho biết rằng Dow Jones trong 3 ngày thôi đã mất đi 1.100 điểm, tức là tương đương 1.100 tỷ, cái thưa quý vị. Và theo như chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục đưa ra những cái gọi là cái quyết định về thương mại mậu dịch với những quốc gia khác, đặc biệt về cái tariff, tức là cái thuế cho những cái mặt hàng mà nhập vào Hoa Kỳ, đặc biệt mới đây nhất thì về sắt và nhôm. Theo như Bộ Thương mại đưa ra đó thì sắt sẽ đánh thuế là 24%, rồi nhôm là 7.7%, nhưng mà theo như lời Tổng thống Donald Trump thì ông muốn là sắt là 25%. Và nhôm là khoảng 10%. Và con số này khi đánh thuế như vậy đó thì hầu cho có thể giúp cho Hoa Kỳ, cái sắt cũng nhôm của Hoa Kỳ có thể được phát triển mạnh ở trong nước. Nhưng mà chúng ta biết rằng ít khi nào thấy một vị tổng thống của đảng Cộng Hòa mà gọi là đi làm việc về đối ngoại như vậy, cái thưa vị, về kinh tế. Thường thường thì họ chuyên về chánh sự hơn, chẳng hạn như về defense hay là chọc nước này hay là khuấy động nước kia thì nhiều hơn, tức là họ chủ yếu là bán vũ khí thôi. Nhưng mà có thể là cái background của Tổng thống Donald Trump là một cái thương gia, nên ông có thể đánh mạnh vào cái kinh tế nhiều hơn. Dùng cái từ mà có thể chính xác đó là thương trường là chiến trường, và đây là cái chiến trường của Tổng thống Donald Trump, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến JCPenney. JCPenney thì ngày hôm nay họ cũng đưa ra bản tin cũng khá buồn, tức là họ sẽ cắt giảm khoảng 360 công việc làm, và có một số đông 130 position, tức là 130 công việc làm là nằm ở cái headquarter, tức là tổng hành dinh. Và tổng hành dinh chúng ta biết rằng nó nằm ở trụ sở chính đó, là nằm ở Plano, Texas, là 130 người. Chúng ta biết là có nhiều công ty, không phải riêng về JCPenney, khi mà cái công ty này đã xuống dốc đó, một công ty nào đã xuống dốc đó thì họ mướn những người analyst, những người gọi là về kinh doanh, đặc biệt về entrepreneur, ngồi xuống để coi cái lý do tại sao, cái mấu chốt từ chỗ nào. Và riêng về đặc biệt JCPenney là họ quan sát rất kỹ từng bước một về cái thương mại của công ty này. Và họ nói rằng trong những thời gian vừa qua thì phải nói rằng cái department store cũng không có làm ăn khá lắm, mặc dù họ đã đóng cửa những cái tiệm nào gọi là cái ít doanh thu nhất. Nhưng bây giờ thì họ thấy rằng cũng không có khá lắm. Nếu cần thiết thì họ phải lay off khoảng 230 position. Những người này là đa số làm ở cái cửa tiệm. Và khi mà lay off như vậy thì họ có thể save được từ 20 đến 25 triệu Mỹ Kim. Và điều này đã xảy ra, tức là tổng số người bị lay off của cái công ty JCPenney là khoảng 360 công việc làm. Nhưng mà mặc dù như vậy, cái tin buồn đó, nhưng mà chúng ta biết rằng cái thị trường về lao động của Hoa Kỳ đó, đặc biệt về thất nghiệp đó, những người mà xin trợ cấp thất nghiệp, nó giảm lịch sử, quý vị. Kể từ lúc mà gọi đó là họ nói dùng cái từ cũng khá thú vị, tức là thời điểm mà băng nhạc Beatles thịnh hành đó, thời đó cái số người thất nghiệp rất là thấp, thì bây giờ nó giống như thời điểm đó, chỉ có 210.000 người đang xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc mà thôi. Trong khi đó, tức là trong tuần lễ vừa rồi đó, Thì trong khi đó thì nó đã giảm thêm 10.000 người nữa, và con số này thật sự ra là con số rất tuyệt. Nên quý vị nào mà bị lay off đó thì chúng ta cũng đừng có buồn lắm. Chúng ta có thể tìm một công việc khác rất là dễ. Hiện tại giờ thị trường lao động của Hoa Kỳ rất là mạnh, vì thế chúng ta dễ dàng xin được một công việc khác, thưa quý vị. Bản tin nhỏ ngắn gọn kế tiếp là về cái pretzel. Quý vị nào mà thường yêu chuộng cái Auntie Annie pretzels thì ngày mai là cái ngày mà họ sẽ phát cho quý vị một cái free cái pretzel, Auntie Annie pretzel, vì ngày mai là cái ngày sinh nhật thứ 30 của cái thương hiệu này. Chúng ta biết là đây là một cái thương hiệu rất là nhẹ nhàng và trang nhã. Quý vị nào mà đi shopping mall hay đi đâu vòng mà thấy cái thương hiệu này đó, chúng ta mua ăn cũng mặn mặn, ngọt ngọt, cũng rất là ngon. Và nếu quý vị đã từng ăn rồi đó, chúng ta cũng ưa thích cái pretzel này, quý vị. Và ngày mai là từ 10 giờ sáng đến 2 chiều là chúng ta sẽ nhận được một cái free nationwide, tức là trên toàn nước Mỹ. Và chúng ta biết rằng cái người mà người phụ nữ mà đã phát minh hay là nói là chế biến ra cái bột này đó, cái bánh pretzel này đó, là năm 1988 thì cái cô Annie Baylor này đó rất là gọi là xuyên, cái thưa vị, giống như là cái ông mà JFK và bánh mì gà rán đó, thì cũng đi chào cả không biết bao nhiêu trăm lần mới thương hiệu mới được thành hình ngày hôm nay. Thì cái cô này cũng vậy, cô và cùng chồng của cô là ông Jonas thì phải nói là đi bán cái mặt hàng này, đi chào, cuối cùng đã thành công. Mà hai vợ chồng này rất là dễ thương, hiền mà khiêm nhường vô cùng. Họ có một cái nhà nho nhỏ, nó nho nhỏ chứ cũng giá trị cũng cả triệu, ở thành phố Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania. Vì đã từng gặp, Tiến Dũng cũng đã từng một lần gặp khi mà đi hớt tóc, cái tiệm tóc của một người tên cũng người Việt Nam đó, thì tình cờ gặp mà bà cho biết bà là người chủ của thương hiệu đó, mà lúc đó thì bà đã bán lại rồi. Rất là khiêm nhường và dễ thương, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Kohl's. Vì nào thường đi mua sắm ở Kohl's đó, thì chúng ta cái thương hiệu Kohl's này nó bán về thời trang, bán về giày dép, quần áo, dầu thơm và nồi niêu son chảo, ngay cả mền mùng chiếu gói có luôn. Cách đây không lâu, khoảng năm ngoái thôi, thì Kohl's cũng đã nói rằng họ sẽ nhường một góc nho nhỏ nào đó cho Amazon để họ bán những cái thương hiệu về những cái đồ điện tử nho nhỏ, cũng như là để trả hàng. Nếu mà chúng ta return thì vào cái tiệm Kohl's, không có nhiều, cũng vài tiệm mà đặc biệt ở bên California thôi. Nhưng mà mới đây nhất thì cái người đứng đầu của Kohl's đó là trong tương lai thì có thể chợ Aldi sẽ chiếm lãnh gần như phân nửa cái tiệm Kohl's, cái thứ việc. Ví dụ đọc cái bản tin này thì thấy hơi khó chịu, một bên là chợ búa, còn một bên là thời trang thì không thể nào đi chung được. Nhưng mà ngược lại, Kohl's là lần đầu tiên họ đưa ra cái chợ một bên và quần áo thời trang một bên. Và họ nói rằng họ sẽ thử nghiệm 10 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ trước, tức là họ sẽ chia đều ra. Và nếu thành công thì trong tương lai không xa, họ sẽ convert 300 cửa tiệm còn lại và họ sẽ cho chợ Aldi mướn lại cái phần của họ. Chúng ta biết rằng khi mà cái thương hiệu chúng ta làm ăn, thôi nói đơn giản đi, ví dụ nhà đi, ví dụ có một căn nhà thiệt to, nhiều thiệt phòng, mà chúng ta cảm thấy là trả tiền điện không nổi, thì chúng ta lật đật kêu người khác vào để share phòng. Thì cái trường hợp của Kohl's nó giống như vậy, cái thưa vị. Thời gian mà làm ăn không khấm khá rồi đó, có những cái công ty vào để mua lại một chút xíu cái góc nào đó, hay là một cái cửa khoảng không gian lớn nào đó, thì Kohl's sẵn sàng bán ngay, mặc dầu cái đó nó không thích hợp một chút xíu nào hết. Một bên là đồ ăn mà một bên là thời trang thì thật sự nó hơi khó chịu. Nhưng mà có thể họ sẽ tìm một cái giải pháp nào đó chia đôi như thế nào. Nhưng mà nếu thành công thì họ sẽ mở hết tất cả 300 cửa tiệm Kohl's còn lại. Và chúng ta biết rằng đây là cái cơ hội giúp cho cái chợ Aldi phát triển mạnh được, quý vị. Vì theo như cái chợ Aldi này, họ nói rằng từ đây đến năm 2022 đó, thì họ sẽ mở thêm ít nhất nha là 2.500 cửa tiệm trên toàn cõi Hoa Kỳ. Và đây là cái chợ đứng thứ 3 chỉ sau Walmart và Kroger mà thôi. Đây là cái chợ lớn. Và cái bí quyết thành công thì được hỏi tại sao nó thành công như vậy. Và chúng ta biết thương hiệu này là của Đức. Và họ bán đồ có thể rẻ hơn gần như up to 50% cheaper than những cái công tiệm khác. Dù chúng ta mua cái tiệm này là một đồng thì chợ này chỉ bán 50 xu mà thôi. Và họ nói rằng cái cách thành công thứ hai đó là họ giúp cho người dân ý thức return cái card lại. Chúng ta lấy cái card ra phải trả 25 xu. Cái xe đẩy đó mà chúng ta muốn lấy 25 xu lại đó thì chúng ta phải để cái xe lại chỗ cũ. Và đặc biệt cái chợ này chúng ta đi vào mà mua đồ đó, chúng ta không đem túi theo đó là chúng ta sẽ gặp khó khăn, vì chúng ta sẽ không có đồ để đựng. Vì để xe tiền cho quý vị, cũng xe tiền cho cái tiệm này, thì chúng ta mua đồ rẻ đó thì họ không có phát một cái túi nào hết, chúng ta phải tự động đem túi của quý vị vào, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái credit card debt, tức là cái nợ điểm tín dụng, và đây là những cái thành phố mà có điểm cái nợ tín dụng cao hơn cái số tiền lương của họ. Cái thứ tiền lương cao hơn như thế này, chẳng hạn như quý vị làm một tiền lương minimum là bao nhiêu đó, một tháng, một năm dù như là 40.000, chúng ta thiếu nợ 7.000 credit card là chúng ta trả suốt cuộc đời, chỉ trả bằng cái tiền lời thôi, chúng ta không thể nào trả hết được. Và theo như cái thông báo mới nhất của Federal Reserve thì họ nói rằng cái tiền nợ credit card của người Mỹ mượn đến hiện tại bây giờ lên đến 1.020 tỷ Mỹ Kim. Một con số tiền không phải là nhỏ, thì 1.020 tỷ cái tiền nợ của credit card hiện tại bây giờ. Và đây là 5 tiểu bang đứng đầu cái số tiền nợ mà theo như cái report này cho biết đó, là trả hoài không hết nợ. Đứng đầu bảng là Washington DC, cái nợ trung bình là khoảng 7.442 tiền nợ về credit card, nhưng mà cái income của họ chỉ có 46.536 đồng mà thôi, và cái tiền nợ này họ chỉ trả tiền lời thôi. Rồi đứng thứ nhì là Dallas Forward. Dallas cái người thiếu nợ đó là 7.171 đồng, và cái income trung bình ở thành phố Dallas là khoảng 33.621 đồng. Đứng thứ ba là New York City, cái tiền nợ của họ trung bình là khoảng 7.145 đồng tiền nợ credit card, mà cái income của họ chỉ có 38.951 đồng. Đứng thứ tư là Houston, cũng thuộc tiểu bang Texas, cái tiền nợ của họ là 7.121 đồng, cái tiền income của họ trung bình là 33.244 đồng. Đứng thứ năm là San Antonio, đứng cái nợ của họ trung bình là 7.070 đồng, cái income của họ chỉ có 29.124 đồng. Mà cái điều đáng buồn nữa đó là top 5 mà thiếu nợ mà không có khả năng trả đó là ba thành phố thuộc về tiểu bang Texas, thưa quý vị: Dallas Forward, Houston và San Antonio. Và thấy rằng rõ ràng chúng ta thấy người Mỹ hiện tại bây giờ họ mượn xài cho đã, chỉ trả tiền lời cho đến chết thôi, không cần phải là trả hết. Một bản tin kế là bản tin cuối cùng nói về Equifax. Chúng ta biết rằng cái năm ngoái đó thì Equifax đưa ra con số người mà bị rò mất thông tin là 143 triệu người mà thôi. Dần dần họ đưa lên, và cuối cùng ngày hôm qua họ nói rằng thiếu còn thêm 2.400.000 người nữa, cộng thêm nữa thì cuối cùng con số này lên đến 148 triệu người đã bị mất thông tin cá nhân của mình. Trong đó gồm có cái số license number, driver license number, số an sinh xã hội, số ngày sanh tháng đẻ, địa chỉ, và some case có ngay cả những cái account number của cái credit card của quý vị luôn. Và một điều quan trọng nữa đó là quý vị nên nhớ từ bây giờ trở đi, quý vị làm ơn vui lòng check cái statement quý vị ít nhất một tuần một lần. Trước đây một tháng hai lần, bây giờ là một tuần một lần. Chúng ta sẽ thấy những con số lạ trong cái account của quý vị. Vì như thế, cái số lạ là số chúng ta đã bị lấy tiền rồi mà chúng ta không gọi lên nhà băng đó, thì chúng ta sẽ bị mất số tiền đó. Ngay cả số tiền đó chỉ một đồng thôi, trả tiền tip cho chỗ này, trả tiền tip cho chỗ kia, cái tiền gọi là bục boa đó, tiền service đó, hay là một đồng rưỡi, hay là đồng 25 xu, chỉ cần một đồng, chúng ta cũng nên report vì cái account quý vị đã bị rò rỉ rồi. Chúng ta cứ âm thầm để như vậy đó, chúng ta tưởng tượng một cái xe mà đã xì lỗ mọt rồi đó, cái một ngày nào đó chúng ta chạy nó sẽ xì luôn, chúng ta không vá lại là chúng ta chết chắc. Vì thế cái account vì đã bị leak rồi đó thì chúng ta nên gọi nhà băng để cancel và lấy một cái số thẻ tín dụng khác, còn nếu không hậu quả sau này sẽ rất là đáng tiếc. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến cái việc mà mình report những cái khoản tiền ở trong nhà băng á, những cái khoản tiền mà không rõ ràng đó, thì Nhung cũng nhớ có một lần khi mà Nhung order một cái món hàng ở trên mạng đó, rồi đến khi mà mình cũng nhận được hàng rồi, nhưng mà đến khi check lại cái bank account thì mình không nhớ, ủa mình order cái này hồi nào, không có nhớ ra nữa. Xong cái mình Nhung mới gọi lên ngân hàng thì người ta trả lại cho mình cái số tiền đó, mặc dù cái món hàng đó Nhung nhận rồi nhưng mà người ta vẫn trả lại. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, nếu như Nhung sau đó thì Nhung cũng cứ gọi lại, Nhung nói cái này do lầm lẫn thôi. Nhưng trong một số trường hợp khác người ta không gọi lại thì sao? Rất là tội nghiệp cho cái doanh nghiệp người ta đã gửi cái hàng cho mình, đúng không Tiến Dũng? Vâng, thì người ta có cái cách nào để mà giải quyết như thế không?
Tiến Dũng không có hiểu lắm, tức là Minh Nhung đã nhận cái hàng rồi.
Đúng rồi, nhưng mà mình quên đi. mình quên rồi, mình gọi là nhà băng để mình cancel cái đó, mình nói nhà băng phải lấy lại tiền
rồi
cho mình đó. Mình quên
thì cái này
đi.
Có một cách giải quyết đơn giản thôi, tức là người Việt thường nói đó là ăn gian không được bỏ.
Không.
Bây giờ mình gọi lên, tức là cái này là sự lầm lẫn không có tính toán, nên chúng ta cũng không có ấy lắm. Như chẳng hạn như mình là một người thiệt sự đàng hoàng đó, mình gọi lên là xin lỗi, này là nhầm lẫn tôi rồi, thì ví dụ biết chắc chắn đó, 100% hay là 99% là nhà băng họ cũng ok, họ let it go vì họ không muốn go back lại đâu. Nhưng mà chỉ vì nào mà cảm thấy mình làm cho lương tâm không cắn rứt đó, chúng ta gọi lên I'm sorry because I received the product already, but mà ta make a mistake, ta gọi mà ta chưa nhận được, thì cái điều đó lại khác nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ cái tiền nhà băng lấy lại rồi của quý vị đó, nhưng mà họ cũng lấy lại từ cái nơi mà gửi đồ cho quý vị nữa,
thì
tức
đó,
là chúng ta gọi là cái dispute.
Thì đó, nhưng đang nghĩ là ô họ lấy lại rồi, vậy cái doanh nghiệp đó họ bị lỗ hả?
Đúng, chính xác. Tức là họ sẽ wind up lại cái tiền mà chẳng hạn như về Minh Nhung mua mặt hàng đó của Amazon, rồi nhà băng sẽ trả tiền lại cho Minh Nhung, đồng thời họ cũng wind up cái tiền, lấy lại cái tiền từ Amazon mà đã gửi đi, lấy của tiền họ rồi đó. Thì thật sự ra cái Amazon thì nó quá lớn đi, nó cũng không có track down những cái chuyện đó đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó là nếu mà muốn lương tâm chúng ta được an nhàn đó, thì ta gọi lên nói là oh I'm sorry, thì chúng ta cũng như Minh Nhung nói là gọi lên nói họ là đã nhầm lẫn rồi. Còn nếu trường hợp chúng ta lười quá không đủ thời giờ thì cái chuyện đó cũng tùy quý vị thôi, nhưng nghĩ là không có gì hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và điều không quên chú ý ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.